Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 18 tháng 6 có những nội dung chính sau đây.
Đại học Thái Nguyên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.
Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân đã tập trung lực lượng thường xuyên kiểm soát gia súc vận chuyển ra vào địa bàn, giám sát chặt chẽ việc giết mổ gia súc và tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch.
Từ việc học Bác, làm theo Bác đã tạo ra những đổi thay trong suy nghĩ và hành động của mỗi người. Và ông Ngô Văn Tài, chi bộ 2 thuộc Đảng bộ phường Chùa Hang là một đảng viên như thế. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình sẽ giới thiệu rõ hơn về ông. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 17 tháng 6, tại nhà văn hóa xóm Nam Thái, đồng chí Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương đã tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân xóm Nam Thái. Tại hội nghị, đại diện cấp ủy của xã đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm của xã, tổng hợp các ý kiến của nhân dân xóm gửi đến cấp ủy, chính quyền địa phương. Theo đó đã có 19 ý kiến đóng góp của nhân dân xóm Nam Thái với cấp ủy, chính quyền địa phương bằng văn bản. Các ý kiến đóng góp đề cập đến 3 nhóm vấn đề là chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng ủy, chính quyền địa phương đã hoặc sẽ ban hành có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân, phương thức lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, về đạo đức, lối sống, thái độ tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, đảng viên. Những vấn đề bức xúc phát sinh tại cơ sở, đề nghị cấp ủy chính quyền cần tập trung chỉ đạo giải quyết. Toàn bộ các ý kiến đóng góp của nhân dân xóm đã được đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương tiếp thu và giải trình cụ thể. Nói về tác dụng của việc tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân, ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương cho biết.
Thông qua cái tiếp xúc đối thoại này, người dân được phản ánh, lãnh đạo chính quyền giải thích, thế rồi thì tiếp thu những cái gì chưa làm tốt được mình phải làm tốt. Thế và khi mà làm tốt được cái việc này thì người dân cảm thấy thoải mái, phấn khởi, thấy rằng là cái quy chế dân chủ ở cơ sở, thế rồi thì cái quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân được đưa đến kịp thời với lãnh đạo, với chính quyền trực tiếp và được tiếp thu, được giải thích, được sửa chữa, được làm tốt thì rõ ràng là nó giảm được rất nhiều cái việc mà bức xúc trong nhân dân.
Hình thức tiếp xúc đối thoại trực tiếp với nhân dân tại cơ sở đã được cấp ủy chính quyền xã Tân Cương tổ chức thực hiện trong nhiều năm. Qua đó đã giúp cấp ủy chính quyền nắm bắt sát thực đời sống của nhân dân, đề ra những chủ trương đúng đắn phù hợp, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Ngày 17 tháng 6, Đại học Thái Nguyên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên tổ chức hội nghị quán triệt quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 cho trên 700 cán bộ coi thi, giám sát thi. Với yêu cầu đặt ra của kỳ thi năm nay phải tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, do đó đối với đội ngũ cán bộ coi thi, giám sát thi cần nắm rõ quy chế, quy trình, nghiệp vụ coi thi, thanh tra thi, nghiệp vụ chấm thi. Đối với các đơn vị bố trí điểm thi, phối hợp chặt chẽ với hội đồng thi cấp tỉnh, rà soát kỹ lưỡng và chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phục vụ kỳ thi theo đúng quy định của quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Cũng tại hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại biểu đã trao đổi thảo luận những vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị cho kỳ thi như việc trang bị bổ sung cơ sở vật chất, xử lý các sự cố thiên tai. Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại Thái Nguyên gồm một hội đồng thi với 31 điểm thi, bố trí trên địa bàn 9 huyện, thành thị, thành phố với 610 phòng thi và 14.404 thí sinh đăng ký dự thi.
Phường Phú Xá vừa tổ chức hội nghị tập huấn luật quốc phòng năm 2018 cho trên 200 đồng chí là cán bộ công chức phường, trưởng các đoàn thể, cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an phường, cán bộ nhân dân thuộc Ban Chỉ huy quân sự phường, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận cơ sở. Luật quốc phòng năm 2018 gồm 7 chương, 40 điều, quy định các nguyên tắc, chính sách của nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, những hoạt động cơ bản về quốc phòng, tình trạng chiến tranh, khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm quốc phòng, vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bảo đảm quốc phòng. Luật quốc phòng năm 2018 đã bổ sung nhiều quy định mới và thể chế hóa các nội dung của Hiến pháp năm 2013, quan điểm chủ trương mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc và một số quy định trong các luật có liên quan, văn bản giấy luật về quốc phòng, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Luật có nhiều quy định mới về chính sách quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự, động viên quốc phòng, an ninh, kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội. Luật quốc phòng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Tại hội nghị, phường Phú Xá cũng đã triển khai nội dung cơ bản của một số nghị định như Nghị định số 164 ngày 21 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế xã hội và kinh tế xã hội với quốc phòng. Nghị định số 01 ngày 1 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch biện pháp thực hiện động viên quốc phòng, v.v. Bên cạnh đó, hội nghị còn lồng ghép quán triệt triển khai một số nội dung đảm bảo an ninh chính trị xã hội và kế hoạch tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, các tuyến đường phố trên địa bàn phường Phú Xá.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, mới đây Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Đăng Quang Phát có trụ sở kinh doanh tại tổ 28 phường Trung Thành thành phố Thái Nguyên. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp, nhưng trong quá trình hoạt động đã có sai phạm về lĩnh vực thuế do nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế vào ngân sách nhà nước. Với những vi phạm trên, Chi cục Thuế thành phố đã thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng từ ngày 12 tháng 6 năm 2019 theo đúng quy định tại Nghị định 129 của Chính phủ, quy định về xử lý vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.
Tối 17 tháng 6, tại Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, điểm xây dựng mô hình, mẫu hình làng bản văn hóa cơ sở, hoạt động văn hóa văn nghệ tỉnh Thái Nguyên năm 2019. Tại đêm giao lưu văn nghệ, bà con nhân dân trong phường và các đại biểu đã được thưởng thức 6 tiết mục văn nghệ đặc sắc thể hiện bản sắc văn hóa của dân tộc như màn hát múa Vinh Quang Tổ quốc ta, diễn sướng dân gian Cô bé Thượng Ngàn vân vân do tổ 12 phường Tân Thịnh biểu diễn. Đây là những tiết mục văn hóa văn nghệ được các hướng dẫn viên ca múa kịch của Trung tâm Văn hóa tỉnh hướng dẫn trong thời gian 10 ngày. Ông Mai Khắc Chiến, Bí thư chi bộ tổ 12 phường Tân Thịnh cho biết.
Tổ dân phố 12 thì đã nhiều năm liền là cái tổ dân phố văn hóa. Ngoài cái việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương ra thì là bà con nhân dân là rất đồng thuận và đồng thời là đoàn kết xây dựng cái phong trào văn hóa văn nghệ. Một mặt là động viên bà con nhân dân là ổn định cuộc sống để tiếp tục xây dựng kinh tế. Một mặt là để nâng cao cái đời sống tinh thần cho bà con nhân dân. Được Trung tâm Văn hóa của tỉnh, Phòng Văn hóa của thành phố và được Ủy ban nhân dân phường chọn tổ dân phố 12 làm cái mô hình mẫu hình điểm. Anh chị em trong đội văn nghệ đã tích cực tập luyện. Đấy. Mặc dù thời gian ngắn nhưng mà được sự quan tâm, tạo điều kiện, hướng dẫn của Phòng Văn hóa thành phố cũng như của Ủy ban nhân dân phường thì anh chị em đã tập luyện tương đối tốt và đã biểu diễn đạt kết quả.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo không khí sinh hoạt văn hóa lành mạnh, khẳng định vị trí vai trò của nghệ thuật quần chúng đối với đời sống tinh thần của bà con nhân dân, từ đó nhân rộng mô hình văn hóa văn nghệ, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trên địa bàn xã Phúc Xuân và các xã lân cận, Ủy ban nhân dân xã Phúc Xuân đã tập trung lực lượng thường xuyên kiểm soát gia súc vận chuyển ra vào địa bàn, giám sát chặt chẽ việc giết mổ gia súc và tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch. Phản ánh của phóng viên Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên.
Để bảo vệ đàn lợn trên 2.000 con, trong thời gian này, xã Phúc Xuân đã tập trung lực lượng thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đồng thời hướng dẫn hộ chăn nuôi thường xuyên thực hiện các biện pháp vệ sinh chuồng trại, khử trùng tiêu độc để tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi, hạn chế cho người ngoài tiếp xúc với đàn lợn. Khi phát hiện lợn có những biểu hiện bất thường như bỏ ăn, lười vận động, sốt, một số vùng da trắng chuyển sang màu đỏ hoặc lợn bị chết phải kịp thời báo ngay với cán bộ thú y để có biện pháp xử lý kịp thời. Là một trong những hộ chăn nuôi còn giữ được đàn lợn với hơn 10 con khỏe mạnh, ông Vũ Văn Hoàng, xóm giữa hai cho biết, thời gian này gia đình đã chủ động làm thực hiện nhiều biện pháp phòng dịch để giữ an toàn cho đàn lợn.
Công tác phòng dịch thì cứ mua mấy tạ vôi bột và rắc xung quanh chuồng trại, mua thuốc khử trùng với phun. Cổng ra vào thì mình hạn chế người đi lại đến khu chuồng lợn. Cám bây giờ mình ra mình lấy đại lý mình khắc chở vào thì mình cũng không cần đại lý chở đến cho mình. Đấy là công tác phòng dịch tốt nhất cho đàn chăn nuôi. Nếu mà sau một đợt này tôi giữ được ấy, thì cũng phải đến 3 tháng tôi mới dám tái lại đàn. Bởi vì là bây giờ những cái dịch bệnh này nó rất nguy hiểm. Biết là lợn nó mỗi ngày nó lên một giá đấy nhưng mà tôi không dám vào. Nếu mà vào bây giờ nó nguy hiểm cho ngành chăn nuôi chúng tôi.
Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền nên nhiều hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm công tác phòng dịch, tiêu hủy lợn bệnh đúng quy định. Chia sẻ với chúng tôi, bà Lê Thị Huyền, xóm Núi Nến, nói.
Đợt vừa rồi nhà tôi thì nói chung là nó bị là một vài con nó bỏ ăn, nó chết thì là tiêu hủy. Báo xã thì họ xuống tiêu hủy xong, sau tôi cũng khử trùng chuồng trại, quét vôi cái thứ càng lắm rồi, nhưng mà cũng muốn vào nhưng mà chả biết nó có ổn không để vào. Vấn đề là bây giờ vào thì chỉ sợ nó lại quay lại nữa, chưa dám vào. Vì là xem ở trong cái tờ rơi này thì là cái mầm mống của cái dịch đấy thì nó sống dai đấy.
Tính từ ngày 12 tháng 5, thời điểm bắt đầu xuất hiện lợn chết trên địa bàn xã, đến nay, xã Phúc Xuân đã tiêu hủy hơn 320 con lợn bệnh của 45 hộ chăn nuôi. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật xã cho biết, xã đã thành lập các tổ phòng dịch cơ động. Ngoài ra, xã đã cấp phát trên 100 lít hóa chất khử trùng và trích ngân sách mua hơn 1 tấn vôi bột để phát cho các hộ chăn nuôi có quy mô từ 20 con lợn trở lên.
Về cái biện pháp để phòng dịch thì xã cũng đã thành lập cái tổ cơ động để thường xuyên tổ chức kiểm tra các cái hộ kinh doanh bán thịt lợn trên địa bàn, và cũng đã tổ chức cho các hộ ký cam kết không thịt các cái lợn mà ở cái vùng bệnh chuyển về địa phương. Hiện tại đến bây giờ thì cố gắng là giữ các cái đàn lợn ở trong hộ gia đình đang có, và tổ chức là cũng những cái lợn mà đã được đủ điều kiện thịt thì cũng đã vận động các cái hộ thịt lợn trên địa bàn để tạo điều kiện để thịt những cái lợn trên địa bàn trước, để nó hạn chế cái việc là đàn lợn trên địa bàn của xã nó giảm đi. Xã cũng đã thành lập cái tổ xuống là cùng với người dân và tuyên truyền vận động người dân là tổ chức là cái việc là phòng dịch trên của từng hộ gia đình đảm bảo là nó tốt hơn.
Hiện nay bệnh dịch tả lợn châu Phi vẫn chưa có thuốc điều trị cũng như vaccine phòng ngừa. Do vậy, biện pháp phòng ngừa tốt nhất vẫn là tăng cường khử trùng tiêu độc và kiểm soát khâu buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để người dân chấp hành tốt các quy định trong phòng chống dịch bệnh, qua đó ngăn chặn, không để bệnh dịch lây lan trên đàn vật nuôi của xã.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ phường Châu Hang đã xuất hiện nhiều tấm gương đảng viên điển hình tiêu biểu cho nhân cách đẹp, cho lối sống mẫu mực. Mỗi việc học và làm theo Bác đều bắt đầu từ những điều giản dị. Đó là tính tiết kiệm, nói đi đôi với làm, gần dân, trọng dân, giữ chữ tín cho mình, cho Đảng. Và ông Ngô Văn Tài ở chi bộ tổ dân phố số 2 là một đảng viên như thế.
Đến tổ dân phố số 2, phường Chùa Hang hỏi thăm ông Ngô Văn Tài, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ, đảng viên cao tuổi, thì ai cũng biết đến. Họ không chỉ biết mà còn nể trọng ông bởi những gì ông nói, những gì ông làm luôn khiến nhiều người khâm phục. Sau khi về nghỉ chế độ, ông được chi ủy chi bộ tổ dân phố số 2 phân công là báo cáo viên giúp chi bộ nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trò chuyện với chúng tôi, ông luôn khiêm tốn khi nói về thành tích học tập và làm theo lời Bác. Bởi theo ông, đó không phải là thành tích mà là nhiệm vụ, là trách nhiệm và là công việc bình thường của người đảng viên. Quan điểm của ông Tài, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không phải là hô hào khẩu hiệu mà phải thể hiện bằng thực tế từ những việc làm cụ thể hàng ngày. Cá nhân ông luôn lựa chọn những điều bình dị nhất của Bác trong đời sống hàng ngày để làm theo.
Khi đã nghỉ hưu không còn chưa trên cương vị cơ công tác thì tôi nhận thức như thế này. Vậy học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là mình làm cái gì? Nếu không tham gia công tác địa phương thì trước hết phải quan tâm đến gia đình trước tiên. Cho nên là tôi đã tạo mọi điều kiện các con phấn đấu công tác thật tốt trên cương vị của mình. Nói về học tập Bác ấy, thì phải học tập từ những cái việc nhỏ nhất hàng ngày của Bác. Thí dụ như Bác tiết kiệm này, thí dụ như Bác tự làm những cái việc mà Bác không để cho người khác làm. Chẳng hạn như thế này, mọi người thì nói là Bác tuổi cao rồi, để cho anh chị em mang cơm lên cho Bác thì Bác bỏ, phải đến với cơm chứ không để cơm đến với người, và Bác tự đi xuống nhà ăn để Bác ăn. Một chủ tịch nước mà làm được việc như vậy, thế thì mình cũng phải làm những việc tương tự, từ cái việc nhỏ nhất cho đến cái việc mà tôi thấy còn làm được. Thì tôi thấy rằng chỗ nào mà tiết kiệm được, mình cần tiết kiệm thì phải tiết kiệm, còn chỗ nào mà mình cần thấy chi đúng thì cũng phải chi.
Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ đã để lại nhiều bài học quý về đạo đức cách mạng, đồng thời chính Bác là tấm gương trong sáng, mẫu mực về đạo đức lối sống. Là báo cáo viên giúp chi bộ nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân ông Tài luôn phải nghiên cứu kỹ từng chuyên đề, tập hợp các nguồn tài liệu, lựa chọn để báo cáo trước chi bộ mỗi quý một lần để các đảng viên trong chi bộ hiểu sâu sắc, qua đó vận dụng làm theo. Nhất là việc làm thế nào để áp dụng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày của mỗi đảng viên với kinh nghiệm của bản thân, ông chia sẻ.
Thực hiện cái nhiệm vụ là báo cáo viên của chi bộ thì tôi đã nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh từ lúc còn đang công tác. Đến khi về thì tôi đã lựa chọn những cái câu chuyện một cách phù hợp để nói với các đảng viên ở chi bộ. Có những lần chỉ nói một nét về cái tính cần kiệm liêm chính của Hồ Chủ tịch. Có những lần chỉ nói một nét về cái đời sống thường nhật của Bác và những cái việc làm rất là cụ thể. Người ta sẽ nghĩ rằng Bác là chủ tịch nước, Bác là một vĩ nhân thì mình học thế nào được. Nhưng mà phải nhìn thấy cuộc sống của Bác, phong cách của Bác cần kiệm liêm chính từ công việc nhỏ nhất hàng ngày thì mình dễ học tập hơn. Và cái quan trọng nhất là như thế này, theo tôi nghĩ mỗi một đảng viên mà làm được theo Bác 1, 2, 3 việc mà sau đó đến một chi bộ mỗi một đảng viên đều làm được 1, 2, 3 việc, dù nhân rộng ra cả đảng bộ và nhân rộng ra toàn đảng, thì tôi nghĩ rằng đảng của chúng ta sẽ rất mạnh.
Trao đổi với chúng tôi về người đảng viên gương mẫu của chi bộ mình, ông Phạm Trọng Vinh, Phó Bí thư chi bộ tổ dân phố số 2 cho biết, ông Ngô Văn Tài là người đảng viên điển hình đã được đảng bộ phường Chùa Hang biểu dương khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 3 năm giai đoạn 2016-2018.
Đồng chí Ngô Văn Tài thì là đảng viên chi bộ, được chi bộ giao là tuyên truyền viên của chi bộ. Trong thực hiện các chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thì đồng chí Tài đã tích cực nghiên cứu về tấm gương, tư cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện các chuyên đề, nội dung học tập về Hồ Chí Minh do chi bộ chúng tôi phân công. Đồng chí luôn là tấm gương tiêu biểu, mẫu mực trong cuộc sống và sinh hoạt, chấp hành nghiêm các quy định chế độ sinh hoạt đảng, tích cực đấu tranh tự phê bình và phê bình, có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng nghị quyết của chi bộ cùng với các đồng chí đảng viên cao tuổi khác, thì luôn là chỗ dựa tin cậy của chi ủy, chi bộ trong lãnh đạo tổ dân phố, đặc biệt là trong thực hiện các nghị quyết của cấp ủy đảng cấp, là tấm gương để chi bộ và nhân dân tổ dân phố số 2 học tập trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của mình.
Thưa quý vị và các bạn, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có tác động mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân trong xã hội. Từ việc học Bác, làm theo Bác đã tạo ra những đổi thay trong suy nghĩ và hành động của mỗi người. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, đọc lại di chúc, nhớ những lời người căn dặn và noi theo gương trong sáng của người, chúng ta cảm nhận thêm những điều tâm huyết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng. Bài viết sau của tác giả Ngô Vương Anh đăng trên báo Quân đội Nhân dân online sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Có thể đánh giá một trong những cống hiến lớn nhất cho cách mạng, cho dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đã dày công rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nêu tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của mình cho toàn xã hội. Người thường nói, đại ý, làm cách mạng để giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người là sự nghiệp cách mạng to lớn, vẻ vang. Cho nên, người cán bộ, đảng viên muốn lãnh đạo được nhân dân, xóa bỏ áp bức, bóc lột của chủ nghĩa thực dân phong kiến để xây dựng xã hội mới, xã hội chủ nghĩa, thì phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ vẻ vang. Người căn dặn, người đảng viên, người cán bộ tốt muốn trở nên người cách mạng chân chính, không có gì là khó cả. Điều đó hoàn toàn do lòng mình mà ra. Lòng mình chỉ biết vì đảng, vì tổ quốc, vì đồng bào, thì mình sẽ tiến đến chỗ chí công vô tư. Mình đã chí công vô tư, thì khuyết điểm sẽ càng ngày càng ít, mà những tính tốt như sau ngày càng thêm. Nói tóm tắt, tính tốt ấy gồm có 5 điều: nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản di chúc bất hủ trong 4 năm, Nhiều lần người bổ sung, sửa chữa đều hoàn thiện lần cuối, ngày 10 tháng 5 năm 1969. Người đã suy nghĩ chăn trở nhiều về công cuộc tái thiết đất nước và công tác xây dựng chỉnh đốn đảng sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi. Với tầm nhìn của một lãnh tụ thiên tài, người đã cho chúng ta những định hướng viễn kiến. Trong những điều chủ liệu trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh trong bản di chúc lịch sử, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm cho nhiệm vụ đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý, phục vụ nhân dân. Làm được như vậy thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy, chúng ta cũng nhất định thắng lợi. Nguyên nhân sâu xa của những thắng lợi của đảng là quá khứ vẻ vang, là truyền thống quý báu mà đảng ta rất trân trọng, tự hào. Để tiếp tục đạt được những thắng lợi mới, điều cần thiết là phải biết phát huy những gì tốt đẹp của truyền thống quý báu, của quá khứ vẻ vang đó. Trong di chúc, người căn dặn, các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của đảng được người chỉ rõ là trong đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình. Và điều cốt yếu khi thật thà tự phê bình và phê bình là phải có tính đồng chí thương yêu lẫn nhau. Tiêu chí đầu tiên và thiết thực để đánh giá đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên là bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng kiên quyết làm đúng chính sách và nghị quyết của đảng, làm gương cho quần chúng. Bởi vì nếu cán bộ đảng viên nói trái, làm trái nghị quyết của đảng, vi phạm pháp luật, chính sách của nhà nước, thì nghị quyết chính sách có đúng, có hay đến mấy cũng khó được quần chúng nhân dân ủng hộ và thực hiện đầy đủ. Mọi cán bộ đảng viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, trước đảng, thực hiện liêm, chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân một cách triệt để, dựa vào quần chúng nhân dân để chống lãng phí, tham ô, quan liêu. Những lời nhắn nhủ tâm huyết trong bài viết cuối cùng của người đặc biệt sâu sắc về công tác xây dựng đảng và đạo đức cách mạng. Người đã tóm lược yêu cầu quan trọng phải nâng cao năng lực, trình độ trí tuệ và rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng để đảng ngang tầm với nhiệm vụ mới trong những dòng ngắn gọn. Đảng ta là đảng cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Những lời dặn dò cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mang ý nghĩa định hướng, chỉ đạo sự nghiệp xây dựng đảng ta vững mạnh hôm nay, xây dựng đất nước ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như nguyện ước của người. Nhớ những lời căn dặn cuối cùng của người cách đây vừa tròn nửa thế kỷ, chúng ta tiếp tục thực hiện một cách thiết thực nhất những luận điểm về xây dựng đảng mà người đã căn dặn chúng ta trong di chúc bằng cách đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn đảng, đặc biệt là thực hiện hiệu quả những nghị quyết về xây dựng đảng trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 12. Thực hiện tốt những điều người căn dặn, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua những nguy cơ thách thức đang đặt ra như một công việc cấp bách của đảng hiện nay. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin mưa rông diện rộng và cảnh báo mưa lớn. Hiện nay dạnh áp thấp có trục ở khoảng 24-26 độ vĩ Bắc, trên cao áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía Tây. Do ảnh hưởng của dạnh áp thấp kết hợp với hoạt động của áp cao cận nhiệt đới phân tích trên, nên đêm nay và sáng sớm mai các khu vực trong tỉnh có mưa rào và rông. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm trên 24 giờ, có nơi mưa to, lượng mưa trên 70mm trên 24 giờ. Trong cơn dông cần đề phòng sét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 6 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây đêm nay và sáng sớm mai có mưa rào và dông, sau không mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24-34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24-33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%.
Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu đồng cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 6 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua hotline 081-358-8888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Viettel xin trân trọng thông báo, khi đăng ký dịch vụ chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được hưởng những ưu đãi cực hấp dẫn. Miễn phí thoải mái data với gói F90, chỉ 90.000 đồng một tháng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng, 15 phút ngoại mạng, 250 SMS và 5GB data 3G, 4G siêu tốc độ. Để đăng ký, soạn F90 gửi 191. Đặc biệt, khi chuyển sang mạng Viettel, khách hàng được tham gia gói cước gia đình, chọn gói thoại, data, Internet cáp quang chỉ từ 190.000 đồng, tiết kiệm 70% so với cước phí thông thường. Gọi tổng đài miễn phí 1800 8098 hoặc truy cập website viettel.vn, đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu năm 2020 đưa thị xã Phổ Yên lên thành phố, Phổ Yên Residence là dự án trọng điểm, nòng cốt đang được chủ đầu tư Vinaconex 3 gấp rút hoàn thiện, hứa hẹn đáp ứng đầy đủ tất cả những mong muốn về cuộc sống đẳng cấp, hiện đại, sang trọng bậc nhất tại Phổ Yên. Nằm ngay mặt đường quốc lộ 3, Phổ Yên Residence kết nối các thành phố Sông Công, Thái Nguyên, Hà Nội, được đầu tư đầy đủ về cơ sở hạ tầng, tiện ích hiện đại bậc nhất hiện nay như trung tâm thương mại, trường mầm non, khu thể thao giải trí hỗn hợp. Đặc biệt, hệ thống an ninh 3 lớp được đảm bảo 24/24, mang lại cho quý cư dân sự yên tĩnh, an toàn và thuận tiện nhất. Sau hơn 2 tháng triển khai, dự án đã hoàn thiện về hạ tầng giao thông, hệ thống cây xanh bao phủ chỉ từ 680 triệu đồng. Đây là cơ hội vàng cho quý khách hàng sở hữu ngay một lô đất với khả năng sinh lời lên đến 25% và một chốn an cư lý tưởng cho gia đình ngay tại Phổ Yên Residence. Mọi chi tiết xin liên hệ 0934 335544, 0844 232666. Phổ Yên Residence, cơ hội đầu tư, an cư trọn đời.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ và sử dụng các sản phẩm của Hà Tuyên thời gian qua. Để tri ân người cao tuổi trên địa bàn thành phố nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Hà Tuyên triển khai thực hiện các chương trình khuyến mại gồm miễn phí khám chữa bệnh các chuyên khoa như khám mắt, nội soi, tai mũi họng, đo đường huyết, huyết áp tại phòng khám Hà Tuyên. Địa chỉ số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Giảm giá từ 5 đến 15% và tặng quà cho người cao tuổi khi mua các sản phẩm như máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, thuốc tân dược, các loại sữa bột dinh dưỡng cho người loãng xương, thoái hóa khớp, tiểu đường, huyết áp, tim mạch, người mệt mỏi, suy nhược, gầy yếu cần phục hồi sức khỏe. Thời gian khuyến mại đến hết ngày 30 tháng 6 tại các cửa hàng và nhà thuốc Hà Tuyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 02083 759 249, 0978 132 200.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.